Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Phật tử chúng ta đến chùa hay ở nhà thường trì tụng chú Đại Bi để cầu mong cho gia đình được an vui, cá nhân được hết bệnh tật, sống lâu, tiêu trừ được sợ hãi và nghiệp ác, tăng trưởng công đức, vân vân. Chúng ta cầu nguyện Đức Quan Thế Âm, ngàn tay ngàn mắt, xin Ngài vì tâm Đại Bi cho chúng sanh được có tất cả những chuyện mong cầu. Vậy chú Đại Bi là gì? Rất ít người biết đến lý do sự ra đời của thần chú đó, cũng như công năng, oai lực vô biên và tác dụng của chú Đại Bi. Hôm nay, kính xin Thầy giảng cho thính giả về thần chú Đại Bi. Xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bác đang theo dõi chương trình Khai Tâm cũng như là cả anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi ở đây. Thì thưa các bác, đó là cái chú Đại Bi, ngày hôm nay mình sẽ nói về cái bối cảnh, cái bản sắc và cũng như cái tướng trạng của nó. Thì thưa các bác, là khi trước hết mình cũng biết là trong Đạo Phật đó, khi mà Đức Phật mà ra đời và khi Đức Phật mà tu hành đó, thì cái thần chú đã là một chuyện rất là phổ biến trong cái nước Ấn Độ. Có nghĩa rằng là thời Đức Phật, tuy Ngài tu yoga, tức là Ngài thuộc vào cái phái mà Kỳ Na giáo đó, Ngài tu khổ hạnh vô cùng. Nhưng mà Ngài cũng như tất cả những cái người thời đó đó đều trì chú cả. Cái chú thời đó nó có rất nhiều cái ý nghĩa và có nhiều cái tác dụng. Một trong những cái ý nghĩa mà nó quan trọng nhất của thần chú đó là cái lời của Phật, cái lời mà của bậc giác giả, cái lời mà không thể dùng cái trí óc của nhân gian mà giải thích được. Tại vì cái lời của nhân gian mà giải thích thì thuộc về văn hóa của nhân gian, nhưng mà cái lời của Phật thì thuộc văn hóa của Phật, mà văn hóa của Phật thì mới gọi là thanh tịnh vô nhiễm. Thế nên thời đó đó, người ta đã phát giác ra rằng là có những cái câu mà nó rất là bí hiểm, mà cái âm thanh mà dao động của nó đó có thể làm chuyển đổi cái tâm người. Thì dường như là âm thanh cái chữ ôm, cái âm thanh đó đó, nếu mà mình tụng từ nơi cái đan điền, tức là nơi cái phần mà sâu nhất của cái bụng của mình đó này, mà mình bắt đầu tụng đó, nó rung động, nó có thể chuyển hóa, nó làm tất cả cái tế bào của mình cũng rung động theo đó, và nó làm cho mình có một cái cảm nhận rất là sâu sắc. Thì cái sự rung động của cái thần chú đó, của cái âm thanh, là một trong những cái tác dụng rất lớn của cái môn gọi là cái môn mà thần chú, hay là cái môn mà đọc chú, tụng chú, trì chú. Thì bây giờ cái thời của Phật đó là đã có những cái câu thần chú đó rồi. Đến khi mà Đức Phật mà nhập diệt đó, thì trong lúc mà quá trình giảng kinh đó, thì Ngài rải rác nói rất nhiều câu chú. Trong kinh Niết Bàn Ngài cũng có nói, trong kinh Pháp Hoa Ngài cũng có nói câu chú. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, là Ngài còn nói 42 cái từ mẫu, tức là 42 cái thần chú đó, rất đặc biệt. Cái thần chú này nó không phải là một câu dài mà là một cái chữ thôi. Một cái chữ đó nó bao hàm tất cả các giải thoát môn, tức là các cách mà tu hành. Cho nên cái chú không còn là một cái chuyện gì là mà mình sau này mình nghĩ rằng người đời sau này đặt, mà thật sự ra đó là cái mà Phật nói. Khi đến bên Trung Quốc đó, thì người Trung Quốc đó, đạo giáo đó, họ cũng có những cái câu thần chú. Mà thường thường đó, các bác có thể mà qua sách Kim Hiệp hoặc là các bác đọc sách Tàu, thường thường các bác có nghe nói, thì dù như nói là cấp cấp như luật lệnh. Đó, cái câu đó là cái câu mà trong cái bùa của người đạo giáo là họ thường hay việc lắm. Cấp cấp như luật lệnh, có nghĩa là mau mau đó, đúng theo cái mệnh lệnh của ta. Thì những cái câu đó là những câu thần chú mà mình nghe nhiều lắm. Và khi qua bên Tàu thì nói như vậy, mà các bác biết đó, những nước khác đó, ngay như ở bên Phú Châu đó, thường thường người ta cũng có những cái câu mà sau này người ta gọi là những cái câu bùa, những câu chú nào mà vân vân, tức là có những câu bí hiểm lắm, mà nhưng mà không phải là cái câu của Phật nói, mà câu của những cái người có thể gọi là trong quả vô hình, có thể là trời, có thể là quỷ, có thể là ma. Do đó đó, tại ra là có những cái ngôn ngữ của những cái chúng sanh khác, chứ không phải chỉ có ngôn ngữ của con người mình. Và các bác biết đó là một cái mà phát kiến rất là quan trọng. Thì dù như là có một vị tổ sư đó, khi mà ngài nhập định đó, thì ngài nghe được cái âm thanh mà không phải là thuộc tiếng của ngài nữa, nhưng mà âm thanh đó làm cho ngài đó là cảm động. Thì tại ra cái tiếng âm thanh đó chính là một cái loài chủ, là chủ ở trên trời. Còn một cái chuyện khác nữa thì là có những cái bài viết rằng là khi mà họ nhập định, họ lên những cung trời đó, thì đáng lẽ là họ nghe người ta nói chuyện đó, thì họ nghe là âm nhạc thôi. Mà những âm nhạc đó là những cái âm thanh mà không thể giải thích được. Cho nên là những âm thanh đó đó lại chính là cái mà mình gọi là chủ. Tức là cái tiếng nói của những cái loài chúng sanh, của những cái tâm thức mà khác biệt, có những sự rung động mà nó khác biệt với nhau. Cho nên thưa các bác đó, là khi mà nói tới cái chủ đại bi đó, thì mình bắt đầu mình đặt câu hỏi là cái bối cảnh là có chủ này nó được đọc ra từ lúc nào, ai nói ra lúc nào. Thì đó là một cái vấn đề mà cái lịch sử bây giờ đó, người ta nghiên cứu thì người ta không tìm ra đích xác được cái ngày nào, tháng nào, năm nào. Nhưng mà người ta biết là cái ông già Phạm Đạt Ma, ông là một cái vị tăng mà cực kỳ tài giỏi bên Ấn Độ đó. Ông sống vào cái thời Đường. Thì ông là cái người đó mà dịch ra, ông qua bên Trung Hoa đó và ông dịch ra. Ông đem theo cái bộ mà mình gọi là cái bộ Đà La Ni hay là cái bộ thần chủ Đại Bi này đó. Ông dịch ra, tiếng Hoa. Theo như là cái lời mà bây giờ người ta nghiên cứu thì người ta tìm biết rằng đó, cái bài chủ này mà thời Đường đó mà được viết ra, được thịnh hành đó, thì nó đã có khoảng một cái lịch sử ít ra từ 500 đến 600 năm trước là đã thịnh hành rồi. Cái thời đó cũng vào cái thời đó mà người ta gọi là cái thời hưng thịnh của bên cái tu viện mà Nalanda ở bên Ấn Độ, mà cũng đồng thời là những cái thời đó mà các vị mình gọi là Đại Thừa Phật Giáo đó đăng lên. Thì trong cái Phật Giáo nó có nhiều tông phái lắm, nhưng mà bất kỳ tông phái nào dường như đều sử dụng cái thần chủ cả. Nhưng mà có những cái tông phái là họ muốn nói mạnh về cái thần chủ thôi, thì gọi là chân ngôn tông. Họ không gọi là mật tông, gọi là chân ngôn tông. Chân ngôn là cái lời nói chân thật của Phật. Mà cái lời nói của ma quỷ ấy, thì nó không gọi là chân ngôn đấy. Ờ, nhiều khi gọi là xạo ngôn. Nhiều khi gọi là ác ngôn. Vân vân. Thế nên bây giờ đó, cái chữ mật này là đâu mà ra? Thế nói là cái mật tông hay là cái gì đó là đâu ra? Thì tại ra cái chữ mật đó đó là ý muốn nói rằng là những cái chân lý mà trong đó mình không thấy được, nó ẩn tàng những chân lý mình không thấy được, cho nên gọi là mật, mật tông. Đồng thời nó cũng muốn nói rằng đó, có những cái chân lý mà Phật nói rất là rõ ràng ra, viết ra lý thuyết rõ ràng, cho nên ta gọi là hiện giáo hay là hiện tông. Rồi bây giờ có những cái câu chủ đó thì nó không nói ra, mình chỉ có việc mình ngồi mình trì mình tụng đó, thì từ từ đó mình sẽ phát khởi lên những cái đặc tính của Phật. Cái đó gọi là mật, là bởi vì đó mình đứng ngoài mình cầm cái chủ thì mình thiệt không biết là có cái gì được, nhưng mà nếu mình đọc lên đi, đọc lên thì tự nhiên mình sẽ cảm nhận, mình sẽ cảm nhận những cái huyền diệu của cái lời đó. Bây giờ có người nói thầy thì thầy làm sao mà có sự huyền diệu đó, thầy nói cái vẻ là mông lung mơ hồ lắm. Cách đây không lâu đó, cũng khoảng 18, 19 năm trước, thì thầy còn nhớ còn một lần, thì thầy ở trên New York đó, thì mới có dịp tiếp xúc về một cái nhóm mà psychologist cũng như là họ là những người tu hành đó. Thì thầy mới vào mới nói chuyện, mình đi thử qua mấy ngày tu với họ cho biết. Tại vì là thời đó là mình được phải đi qua bên quay mấy cái chùa họ tu ở bên New York. Thì cái nhóm người Mỹ này đó, thì khi mà ngồi xuống đó, thì có một anh đó, anh mình nói như vậy nè: bây giờ đó, chúng ta hãy nhắm mắt lại và chúng ta hãy niệm cái chữ peace. Peace là gọi là an lành, an ổn. Thì thầy rất là ngạc nhiên, thì tất cả mọi người đều ngồi xuống im lặng cả, và họ chỉ niệm cái chữ peace thôi. Nhưng khoảng 10 phút sau đó, thì anh đó mới nói với bà con: bây giờ đó, mình hãy trở nên là cái đặc tính của peace. Sau khi mình nói trong đầu cái chữ rồi đó, thì bây giờ mình trở nên cái đặc tính của chữ peace. Thì đương nhiên đây là một cái phương pháp mình gọi là từ kỳ ám thị, mình nói như vậy. Nhưng mà cái phương pháp này của cái người mà Mỹ này đó, rất là đặc biệt, là bởi vì sao vậy? Bởi vì sau khi nói là peace là bình an rồi đó, bây giờ trở thành cái bình an. Và sau khi trở thành bình an rồi đó, thì bây giờ đó họ nói là bây giờ hãy cảm nhận cái bình an đó ở nơi tay, ở nơi chân, ở nơi da, ở nơi thịt, nơi khuôn mặt. Thì cái điều ngạc nhiên của thầy ấy, là lúc đó là mình, cái bạc tưởng tượng là 20 năm trước, thì mình cũng rất là ngạc nhiên, mình ngạc nhiên là mình không biết là cái phương thức này dẫn tới cái chỗ nào. Nhưng mà khi mà mình làm theo họ đó, thì đột nhiên mình khám phá tại ra là mình cũng cảm nhận rõ ràng một cái peace, một cái sự an lạc. Mà cái sự an lạc đó nó ngắn lắm, nó không dài nữa các bạn. Nó chỉ có đâu chừng 15-20 phút thôi, chốc nữa ra rồi. Mà đụng đồ ngay này nơi nó thì nó cũng có peace gì cả đấy. Mà thành peace là thành từng mạnh liền. Cho nên nó cũng có thành gọi là cái an lạc. Nhưng mà cái chuyện mà mình muốn nói nhấn mạnh là cái gì? Là họ dùng một cái chữ mà của loài người mình hiểu được để họ quán tưởng, họ tự kỳ an thị. Thì bây giờ có thân chủ đó, cái khổ nó không có cái ý nghĩa thông thường như mình tưởng. Vì nó là ý nghĩa của Phật. Ý nghĩa gì? Bây giờ cái đó là cái chuyện mà ngày hôm nay để mình phải làm sao mình giải mê. Mình phải tìm cái ý nghĩa của cái chủ thân chủ đó là cái gì? Có phải nó là cái chữ peace hay không? Đó là một cái quan trọng. Nhưng mà các bạn biết đó, nếu mà mình chỉ nói cái chữ an ổn thôi đó, một cặp rồi mà mình sẽ an ổn. Và bây giờ nếu các bạn ngồi bạn ngắm lại, bạn nhìn lại những cái người mà cháu chắc con cả hay những người mà trẻ trung của bạn bên cạnh bạn, thì bạn thấy như vậy nè. Nếu những em mà thường thường mà hay nói những cái điều mà tốt mà lành đó, thì thường thường cái mặt nó hiền lành, nó dễ chịu. Nhưng nếu mà cái người mà cọc cằn thường thường mà chửi bới đó và nói những lời tục tiểu thì thường thường các bạn bắt đầu cảm nhận rằng cái khuôn mặt có những cái sự mà nó không được bình an lắm. Thì dường như là cái lời nói đó trở thành một cái làn sóng âm ba đó và tác dụng trực tiếp lên cái tế bào và tác dụng trực tiếp lên con người của mình. Thì bây giờ đó người ta đã khám phá rằng đó là cái âm thanh đó nó thật sự đã ảnh hưởng tới cái da thịt thân thể của mình. Rõ ràng như cái chứng minh rằng là cái âm thanh đó nó có thể ảnh hưởng đến nước hay là thủy dịch. Nước, tất cả các chất gì là nước đó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái âm thanh. Thì đó là những cái bằng chứng mà cho biết rằng đó là cái tâm thức, lời nói, vật chất là nối liền với nhau. Mà do đó cái phương pháp mà sử dụng cái ngôn từ đó mà gọi là thần chủ đó thật sự là ảnh hưởng tới cái tâm thức của mình. Nhưng mà cái ngôn từ đó là ngôn từ của Phật, cho nên ảnh hưởng là cực kỳ tốt với tâm thức của mình. Chứ không phải là ảnh hưởng của một cái loài người. Thì mình nói chữ bình an là dùng cái sức mạnh của cái loài người mà ảnh hưởng loài người. Nhưng mà đây mình dùng cái tâm thức của Phật để ảnh hưởng con người phàm phu của chúng ta. Thành do đó cái lời chủ, bây giờ sau khi mình nói cái bối cảnh, sau khi mình nói cái ảnh hưởng rồi đó, thì bây giờ mình đi sâu một chút xíu nữa. Thì tại ra cái thân chủ đó, nó không phải là confusedly designed, tức là được sáng chế một cách mê hoặc, mê muội, mà nó có một tác dụng thật sự để giúp cho cái người hành giả của mình. Tức là làm sao? Tức là làm sao khi mà mình mà trì cái chủ đó thì từ từ cái tâm thức của mình sẽ nâng lên bằng bởi cái tâm thức mà người sáng tạo ra thân chủ đó. Có thể là một vị Bồ Tát, có thể là một vị Phật. Cho nên cái sự lặp đi lặp lại của câu thân chủ đó, tức là mình lặp lại cái sự rung động của câu thân chủ. Bây giờ có nhiều người đó thì họ tùng chủ, nhưng mà họ như khi họ tùng bằng tâm, họ không đọc ra ngoài miệng đấy. Nhiều khi họ chỉ đọc bằng con mắt thôi, họ lướt nhìn thôi. Cái sự rung động đó nó sẽ khác nhau, nó không giống nhau. Bây giờ còn chuyện nữa, nếu mà câu thân chủ đó mà nó phiên dịch thành ra những ngôn ngữ khác đó, thì nhiều sự rung động đó nó cũng không giống nhau. À, thành ra là có nhiều cái vấn đề của cái sự rung động của cái ngôn ngữ. Mà các bạn có công nhận rằng đó, cái ngôn ngữ nó lạ lắm, tại vì nó rung động đó, mà nó có cái ý nghĩa phía trong. Thí dụ bạn tới một người Mỹ nào nó bạn nói ô mày ngu lắm, cái người Mỹ đó họ nghe cái chữ mày ngu lắm đó, họ không nổi giận đấy bạn, họ không nổi giận đấy, tại vì họ không có connect với cái văn hóa đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là thí dụ như khi mình đọc câu thần chủ đó Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ đó, thì nó có ảnh hưởng gì? Tại mình không hiểu mà, mình không ở trong văn hóa đó, thì có phải là cũng như là cái người Mỹ đó mà họ nghe mình nói mày ngu lắm đó thì họ cũng không cảm nhận gì, có phải vậy không? Bây giờ mình đi sâu thêm một chút, mình phân tích. Nếu mà bác nói đó mày ngu lắm về một người mà ngoại quốc, thì cái bác thấy rằng đó người ta không hiểu câu đó, nhưng mà người ta cảm nhận cái khuôn mặt, cái cử chỉ, cái hành vi mà khi bác nói câu đó. Bây giờ nói tới thầy, con dẫu giỏi lắm, con nói cách nhẹ nhàng là con không có nói cái gì lớn lao hay là rằng mò gì cả. Đúng. Thì họ không đi tách cái câu đó là nghĩa là gì cả. Họ không hiểu đâu bạn ơi. Nhưng mà đó là chỉ cái một câu nhỏ thôi. Nhưng mà bạn tưởng tượng đó, bạn lặp lại câu đó là 50 lần đó. Thì xin hỏi bạn là cái người mà nghe câu đó đó thì họ cảm nhận như thế nào? Thì câu trả lời rằng đó, cái người mà nghe bạc lặp lại câu đó 50 lần, mà mỗi lần bạc lặp lại bạc vẫn tỉnh bơ gì cả, bạc không có lên giọng, bạc cũng không xuống giọng, bạc cũng không làm cái điều bộ gì cả, thì người đó có hiểu không? Thì họ không hiểu. Nhưng mà khi bạc lặp lại cái câu đó 50 lần đó, thì dù muộn dù không, trên mặt bạc, trên người bạc, cái từ trường hay là cái ý nghĩa câu đó nó bắt đầu thoát ra. Và từ từ đó, bạn không ngờ rằng cái câu đó nó đã thay đổi tâm thức của bạn. Lúc đầu bạn nói câu đó nó có ý nghĩa, nhưng mà khi bắt đầu cái từ trường thay đổi, khi mà tâm thức bạn thay đổi, cái giá mặt bạn thay đổi, cái hành động bạn thay đổi, thì sau khi 50 lần nói, thì người ta sẽ pick up, người ta sẽ cảm nhận được. Mà mình gọi là negative, tức là một cái phản ứng tiêu cực. Người ta không biết, nhưng mà ta cảm nhận được sự tiêu cực. Cái này là một cái research mà rất hay, mà bây giờ người ta đang làm. Người ta nói là cái cross-cultural mà language, cái ảnh hưởng của cái ngôn ngữ đó, nó có cái gì khác nhau. Và người ta đưa tới một kết luận gần đây, người ta nói rằng khi mà mình dùng cái ngôn ngữ của thân thể và mình biểu đạt, thì thường thường người ta cảm nhận ngay. Và khi mà mình dùng cái ngôn ngữ mà nó không phải là ngôn ngữ của thân thể, mình tưởng là người ta không hiểu, thì thật sự người ta không hiểu, nhưng mà người ta cảm nhận được cái từ trường đó. Ý nói rằng là cái verbal language, hay là cái ngôn ngữ của cái lời nói đó, bây giờ thật sự có ảnh hưởng tới tâm thức, và nó lại ảnh hưởng tới cái ngôn ngữ của thân thể. Nói một cách khác đó, nếu mà mình lặp lại cái chú đại bi, mình lặp lại cái chú đại bi thì mình có lẽ mình không hiểu, nhưng mình lặp lại 5 lần, 10 lần, 15 lần, 100 lần đó, thì tự nhiên đó, cái từ trường của câu chú đó, hay là từ trường của cái ngôn ngữ đó, đó bây giờ đó, nó ảnh hưởng tới cái tâm thức của mình. Mà imperceptibly, mình không cảm nhận được, mình không biết được, nhưng mà nó thay đổi phía trong của mình, nó thay đổi phía trong tâm thức của mình. Đó là một cái design đó, rất là quan trọng, một cái phương tiện rất là quan trọng của cái cuộc sống, hay là mình nói là cái tâm thức của Đức Phật. Bởi vì Ngài biết rằng đó, nếu mà nói chúng sanh mà tu, mà mình, Ngài không cho mình cái chiếc xe để mình đi, không cho cái phương tiện để mà tu đó, thì khó khăn lắm. Thế thì các bạn, cái ngôn ngữ mà mình gọi là cái thần chủ, tại ra nó cũng ảnh hưởng tâm thức, và nó cũng thay đổi cái từ trường của cái thân thể, và nó sẽ làm cho mình đó, thay đổi cái ngôn ngữ, không những của cái lời nói mà ngôn ngữ của cái thân xác luôn. Mà đó là cái lý do tại sao, mà cũng là một cái niềm hy vọng lớn cho cái người đời sau. Vì nếu Đức Phật mà không có những cái phương tiện như vậy, thì nhiều khi mình cũng khó mà thẩm thấu được cái tâm thức của Đức Phật. Thì cái tâm thức của Đức Phật là cái gì? Tâm thức của Đức Phật là cái tâm thức mà mình gọi là đại từ đại bi. Cho nên bây giờ đó, các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ trong vòng 2 phút, các bạn thấy như vậy nè. Khi mình nói chuyện với một người nào đó đó, làm sao đó mình có thể trong một cái thời gian 1 giờ, 2 giờ đó, mà mình có thể đem hết cái tâm thức của mình đó, mà mình communicate, mình có thể liên hệ với cái người đối diện được. Bạn thấy, nhiều khi là mình mất, thật sự mất cả 1, 2, 3 giờ đồng hồ, nhiều khi mình mất cả 1 tháng, 1 năm lúc mình nói chuyện là người ta mới hiểu được cái tâm thức của mình. À, chị là người rất là hiền từ. Nhưng mà có nhiều khi đó, mình không nói nhiều các bạn, mình chỉ nói chuyện với họ chừng 10-15 phút đó, họ cảm nhận ngay là, cái chị thành thật lắm, hiền từ lắm. Bây giờ cũng vậy, làm sao mà Đức Phật có thể communicate, tức là liên hệ cho mình biết được thế nào là cái tâm thức đại bi, thế nào là cái tấm lòng mà gọi là cái lòng của Phật Bồ Tát được. Thì bây giờ cái cách mà Ngài là người đã vắng bóng rồi, làm sao mà Ngài quan hệ với mình? Bằng cách là Ngài dùng câu chú như là một cái phương tiện. Mà nếu mình lặp đi lặp lại cái lời nói đó đủ để nó khắc sâu vào trong tâm khảm đó, thì mình sẽ cảm nhận ngay được cái lòng đại từ đại bi của Ngài. Do đó đó, bây giờ cũng giống như mình gọi là reverse engineering đó các bạn. Tức là mình phải làm ngược lại. Đức Phật đã làm cái câu chú rồi, bây giờ mình đọc đó, thì mình bắt đầu mình sẽ cảm nhận ra. Đây là cái phần mình giới thiệu cho các bạn nghe là cái bối cảnh lịch sử đưa tới cái ảnh hưởng và làm sao mà câu chú được hình thành, và nó gói ghém ở trong đó đó những cái lý do gì mà cái câu chú đại bi này đó, nó sau cái đời nhà Đường cái tới bây giờ là 1200 năm rồi mà người ta vẫn tiếp tục sử dụng nó, mà nó là một trong câu chú mà mình gọi là most popular, nó là rất là phổ biến ở bên Trung Quốc, ở Việt Nam. Và ngay cả bên Nhật Bản, người ta vẫn có thể tìm ra được những cái bài viết cũng như là những cái sách vở mà nói về chú đại bi, tức là cái văn hóa của Quan Âm. Sau khi mình nói cái phần đó rồi đó, thì bây giờ mình đặt câu hỏi Nếu mà trì chủ mà cảm nhận được cái tâm đại bi, có nghĩa đó là cái tác dụng của cô chủ, mà đó là cái phương thức mà Đức Phật communicate về mình, Đức Phật làm cho mình hiểu được cái tâm của Ngài đó, thì xin hỏi rằng cái tướng trạng của chủ đại bi này là như thế nào? Cái tướng trạng là cái bộ mặt. Hồi nãy là mình nói tới cái tác dụng, mà nghĩa là mình, nếu mình mà biết sơ sơ đó, cái tác dụng nó có cái gì. Chứ mình chưa nói chuyện hữu ích, mình chưa nói cái chuyện mà sử dụng, mà nói chuyện tác dụng của nó đó. Là nó khơi mở ra cái tâm đại bi của mình. Nhưng mà bây giờ mình hỏi cái tướng trạng là cái gì? Tức là nên các bạn thấy trong con người mình, trong nhân gian thôi đó, ít khi nào mình thấy hai người mình có cái mặt giống nhau lắm. Rất khó. Lâu lâu đó mình thấy mấy người sinh đôi họ giống nhau, nhưng mà nhiều khi có cái nốt ruồi nó cũng không giống nhau lắm. Hoặc là có cái sợi tóc nó mọc hơi xẻo một chút cũng không giống nhau lắm. Hay là cái nụ cười, những cái họ cười mẻ một chút. Hay là cái răng nó mọc hơi xíu một chút. Nhưng mà thế nào nó cũng có một cái chút gì đó nó hoàn toàn không giống nhau. Đó là cái sự thật của cái vũ trụ là nó đẹp, nó đợi, nó không ai giống nhau cả. Mà các bạn thấy cũng lạ, người ta không giống nhau như vậy, nó ai khác nhau, mà tại sao mình bắt người ta phải giống mình, bắt người ta phải nghe đúng cái lời mình muốn làm, cái đó lạ các bạn ha. Thì mình cũng hiểu sao là hồi xưa ông Mao Trạch Đông mà ông mong là mấy chục triệu người là phải nghe lời ông cả, Bạc Tùng á, mà tại sao mà ông bắt được cái đó hay ha. Cuốn sách đó đó bà, Little Red Book đó, mà ai phải giống nhau cả, mà không hiểu tại sao ông nghĩ làm sao mà ông nghĩ ông có thể làm được chuyện đó là cái. Thì thưa các bạn, cái mỗi người mình đều là khuôn mặt khác nhau, đều là cả chuyện gì cũng khác nhau cả. Cho nên là cô chủ là nó không có câu nào khác nhau cả. Nhiều khi các bạn nói thế thầy, con nghĩ chắc là trong đạo Phật chỉ còn 15 cô chủ là như là thập chủ, Lăng Nghiêm, Đại Bi thập chủ chừng đó thôi. Nhưng thật sự ra đó, tại ra cô chủ đó nó còn nhiều hơn cả số kinh nữa. Chủ nó nhiều hơn cả số kinh nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì một Bồ Tát là có một cô chủ hoặc là hai cô chủ. Ngay như Đức Quan Âm Bồ Tát cái hông đó thì Ngài có khoảng 170 cô chủ. Cho nên Bồ Tát thì là vô lượng vô biên. Bây giờ sau này nếu các bác mà tu thành thì các bác cũng sẽ đặt cô chủ. Tại vì sao vậy? Vì đó là cái lời nói của mình. Bây giờ các bác ngồi và ngồi quay này, có người nào mà tiếng nói giống nhau không? Không. Mà các bạn có biết rằng có những người bạn của mình ngồi xung quanh mình đó nè, họ còn nói những cái lời đó mà họ thường thường hay nói những lời đó thôi. Thì dù như là các bạn mà đi chơi với thầy thì bạn thường thường bạn nghe thầy nói hoàn toàn đúng, hoặc là các bạn nghe thầy nói rất là rõ ràng. Tức là có những cái signature, những cái chữ ký mà cái lời nói của mình là nói. Thế cái đó là trở thành là một cái signature, một cái dấu hiệu của từng người một. Thì tại ra mỗi Bồ Tát đều có một cô chủ gọi là cái signature của các ngài. Và không những như vậy thôi đó, mình phải nói cho toàn diện hơn đó. Ngoài cô chủ, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát đó còn dùng một cái biểu hiện để mà nói lên cái sự tu hành của các ngài. Thí dụ, Đức Quan Âm Bồ Tát thường thường hay cầm cái tịnh bình và cái dương liệu. Cái tịnh bình nói rằng là cái khả năng chứa đựng. Cái khả năng chứa đựng cũng là khả năng cho ra. Và cái dương liệu đó nói rằng đó là cái sự sống, cũng là cái sự mềm dẻo, cũng là cái sự tươi mát, mà cũng là cái sự lành trị trong cái hình ảnh của dương liệu. Thì thưa các bạn, là mỗi vị Bồ Tát có một cái đặc biệt. Như Ngài mà Địa Tạng Bồ Tát thì Ngài có cái minh châu, tức là cái hạt ngọc đó mà nó lóe sáng trong bóng đêm được. Nó không cần đèn pin chiếu vào. Tại vì mỗi viên ngọc đó, nó có một cái đặc tính. Bây giờ đó, là mình gọi là già minh quang, tức là cái viên ngọc mà ban đêm là phát quang. Cho nên đó, những cái đặc tính đó, đó nói lên cái sự tu hành của Ngài, là Ngài muốn làm cái gì và Ngài thể hiện như thế nào. Ngài dùng cái bựa bối như thế ấy. Rồi một cách khác, Bồ Tát dùng ngôn ngữ, dùng hình tượng để mà biểu đạt. Và rồi cuối cùng cả đó là Ngài dùng cái thân thể của Ngài với những cái ấn để mà tượng trưng cho cái sự phát triển từ thân thể này đó mà tới cái chỗ mà siêu việt ra ngoài thân thể. Đó là những cái ấn khế, cái ấn. Thì thưa các bạn, đó là những cái mà nếu mình nhìn cho toàn diện mình sẽ thấy rằng tại ra là cái chủ chỉ là một phần của nhiều cách để mà Bồ Tát biểu hiện cái tâm thức của Ngài. Như vậy thì cái tâm thức của Ngài là cái gì? Thì tâm thức của Ngài có rất nhiều để mà khía cạnh để mà nói. Nhưng mà với cái chủ đại bi này ấy, thì câu hỏi mình đặt ra là cái tướng trạng của Ngài như thế nào, và do đó đó cái tâm thức của Ngài ở đằng sau như thế nào. Thì muốn trả lời câu hỏi này thì mình trở lại cái lịch sử một chút xíu. Thì thưa các bác, để kể các bác nghe câu chuyện đời xưa đó, là có một cái vị tên là cái Bồ Tát này là gọi là Chính Pháp Nhiên. Thì cái vị Phật này đó cũng có cái tên là Quan Thế Âm. Cái vị Phật này đã thành Phật rồi. Thì Ngài có một lần đó, thì Ngài gặp một cái vị gọi là, mình gọi là nữ tu sĩ hay là nữ đạo sĩ. Gặp cái vị nữ đạo sĩ này ấy, thì cái cô này đó mới xin tu hành. Thì Đức Phật mới hỏi rằng con muốn tu như thế nào? Con muốn tu cái pháp gì? Ta có rất nhiều pháp để con tu. Các bạn tưởng tượng đó, đó là cái câu hỏi mà quan trọng lắm, là mình muốn tu cái pháp gì phải hỏi chứ. Khi mà được hỏi như vậy thì cô này mới hỏi, mới nói về Đức Phật rằng con muốn tu một cái chuyện duy nhất thôi, làm sao đó mà con có thể làm lợi ích cho cha mẹ của con và làm lợi ích cho những người khác. Đức Phật hỏi tại sao mà con muốn làm lợi ích cho cha mẹ và những người khác. Thì cô này nói rằng là khi mà thấy cha mẹ già và thấy ra cái nỗi khổ của cha mẹ thì cô cảm thấy bất nhẫn lắm, và cô muốn làm sao mà cho họ vơi đi nỗi khổ. Cô thấy những cái người xung quanh đó, người nào cũng có những cái nỗi quằn quại, đau đớn, những cái sự không thỏa mãn, cho nên đó, cô hy vọng rằng đó, cô sẽ làm sao họ vơi khổ. Và cô cảm thấy rằng mỗi lần đó, mà cô giúp được một người nào nở cái nụ cười đó, thì cái lòng cô đó, nó sung sướng vô cùng. Thành do đó cô nghĩ rằng đó, nếu cô có cơ hội để mà tu hành thì cô sẽ tu làm sao để giúp cho người ta có được an vui. Đức Phật nghe như vậy rồi thì Ngài nói được, nếu như vậy thì ta sẽ dạy cho con cái phương pháp tu hành. Và cái phương pháp tu hành này đó là cái phương pháp mà triển khai cái tâm đại bi. Và cái cô này sau rất nhiều kiếp tu hành đó, mà thành đạo thì có cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ mình sẽ hy vọng lần sau mình sẽ kể tiếp câu chuyện này cho các bạn nghe, vì mình chưa nói đến cái tướng trạng của chú Đại Bi trong kỳ này, nhưng mình sẽ tiếp tục trong kỳ sau.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về chú Đại Bi. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị có thể nghe lại bài giảng này trên website radiokhaitam.com vừa mới được thiết kế. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Phật tử ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Úc, Canada, Pháp, Việt Nam hay bất cứ ở đâu, lúc nào đều cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website nói trên. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của bà Cao Cẩm Vân. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.